Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. After the Affair, ấn bản thứ 3 của Janice Aspring, là một cuốn sách tâm lý và tư vấn quan hệ tập trung vào quá trình chữa lành sau ngoại tình. Tác phẩm không chỉ mô tả nỗi đau phản bội, mà còn xây dựng một lộ trình thực tế để hai người có thể đánh giá, đối thoại và nếu cần, tái thiết niềm tin trong mối quan hệ đã bị tổn thương. Điểm cốt lõi của sách là cách tiếp cận cân bằng, khi thừa nhận người ngoại tình phải chịu trách nhiệm đầy đủ, đồng thời nhìn nhận những đổ vỡ cảm xúc trong quan hệ có thể là bối cảnh góp phần làm suy yếu sự gần gũi. Cuốn sách phù hợp cho các cặp đôi đang đối mặt với hậu quả của một vụ ngoại tình, cũng như nhà trị liệu và độc giả muốn hiểu sâu về phục hồi niềm tin, tha thứ và hàn gắn thân mật sau khủng hoảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngoại tình được xem như một khủng hoảng niềm tin cần chữa lành, có cấu trúc. Cuốn sách không coi ngoại tình chỉ là một lỗi lầm nhất thời, mà là một cuộc khủng hoảng niềm tin làm rung chuyển nền tảng của mối quan hệ. Janice A. Spring đặt giả định rằng sự phản bội đã bị phát hiện, đã dừng lại và cả hai bên đều còn mong muốn cứu vãn quan hệ. Cách đóng khung này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc tìm người thắng thua sang việc xử lý tổn thương một cách có trình tự. Người đọc được dẫn qua từng giai đoạn, từ phản ứng cảm xúc ban đầu, cân nhắc có nên tiếp tục hay không, đến các bước phục hồi thực tế. Nhờ vậy, sách tránh được kiểu an ủi chung chung. Nó cho thấy việc hàn gắn sau ngoại tình cần thời gian, kỷ luật cảm xúc và những bước cụ thể để khôi phục cảm giác an toàn. Chính cấu trúc đó làm cho cuốn sách hữu ích hơn một lời khuyên đạo đức đơn giản. Thứ hai, người ngoại tình phải dám chứng kiến nỗi đau mình gây ra thay vì né tránh. Một trong những ý tưởng nổi bật nhất của sách là bear witness, tức người gây ra phản bội phải thật sự nhìn nhận nỗi đau của bạn đời và chịu trách nhiệm với nó. Spring phản đối phản ứng phòng thủ, biện minh hoặc thúc giục đối phương nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ. Theo bà, sự hồi phục chỉ bắt đầu khi người có lỗi hiểu đầy đủ mức độ tổn thương mình đã tạo ra và thể hiện sự hối lỗi bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời xin lỗi chung chung. Cách tiếp cận này làm rõ rằng niềm tin không thể được xây lại nếu người có lỗi còn muốn kiểm soát nhịp độ cảm xúc của người bị phản bội. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức lẫn trách nhiệm quan hệ, tức phải lắng nghe, chịu đựng phản ứng giận dữ và chứng minh bằng sự minh bạch lâu dài rằng sự việc sẽ không lặp lại. Thứ ba, cuốn sách cảnh báo về tha thứ vội vàng và bảo vệ quá trình đau buồn của người bị phản bội. Spring đặc biệt nhấn mạnh khái niệm cheap forgiveness, tức kiểu tha thứ quá sớm khi người bị tổn thương chưa kịp đau, giận hoặc hiểu hết hậu quả của sự phản bội. Bà cho rằng nếu tha thứ được dùng như một cách né tránh xung đột, nó sẽ làm gián đoạn tiến trình đau buồn tự nhiên và khiến tổn thương bị chôn xuống thay vì được xử lý. Đây là điểm khác biệt lớn của cuốn sách so với những hướng dẫn hòa giải mang tính thúc giục. Tha thứ, trong cách nhìn của Spring, không phải là xóa sạch nỗi đau ngay lập tức, mà là kết quả của một quá trình thật sự đã đi qua phẫn nộ, mất mát và nhận thức lại ranh giới. Điều đó giúp người bị phản bội bớt áp lực phải tỏ ra bao dung sớm, đồng thời buộc người gây lỗi hiểu rằng sự hàn gắn không thể mua bằng vài lời hứa. Cách tiếp cận này thực tế hơn vì nó tôn trọng nhịp độ hồi phục của vết thương. Thứ tư, phục hồi bền vững đòi hỏi minh bạch hoàn toàn và xem lại những đứt gãy trong quan hệ. Sau giai đoạn sốc và đau buồn, sách đi vào phần rất thực tế là làm sao xây lại niềm tin. Spring cho rằng cần có sự thật đầy đủ, nghĩa là những gì liên quan đến vụ ngoại tình phải được nói rõ ở mức đủ để người bị tổn thương không còn sống trong mù mờ. Tuy nhiên, bà cũng không chỉ dừng ở việc tiết lộ thông tin. Bà đặt vấn đề rằng một số cặp đôi cần nhìn lại những khoảng cách cảm xúc, sự cô lập hoặc sự thiếu gần gũi đã tồn tại trước đó. Điều này không nhằm đổ lỗi cho người bị phản bội, mà nhằm hiểu bối cảnh khiến mối quan hệ suy yếu. Chính sự kết hợp giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm quan hệ làm cho sách có chiều sâu. Nó cho thấy phục hồi không chỉ là ngăn một vụ việc tái diễn, mà còn là tái thiết một nền tảng giao tiếp trung thực hơn, trong đó cả hai biết nói về nhu cầu, nỗi sợ và giới hạn của mình. Cuối cùng, hàn gắn thân mật sau ngoại tình là một tiến trình dài, cần hỗ trợ và kiên trì. Cuốn sách rất thực tế khi nói rằng việc hàn gắn có thể mất nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, và không phải cặp đôi nào cũng tự làm được. Spring xem trị liệu tâm lý là một nguồn hỗ trợ hữu ích cho những cặp đôi bị mắc kẹt trong giận dữ, nghi ngờ hoặc im lặng. Bà cũng nhấn mạnh rằng thân mật cảm xúc và thân mật tình dục đều có thể được phục hồi, nhưng chỉ khi niềm tin dần được xây lại qua các hành vi nhất quán. Điều này khiến cuốn sách nổi bật vì nó không hứa hẹn một kết thúc nhanh chóng hay lãng mạn hóa sự tha thứ. Thay vào đó, nó mô tả phục hồi như một công việc khó, đòi hỏi cả hai bên cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm và cùng kiên nhẫn. Đối với độc giả, giá trị của sách nằm ở chỗ nó biến một khủng hoảng tưởng như không thể cứu vãn thành một tiến trình có thể hiểu, có thể theo dõi và có thể làm việc từng bước. Kết luận, After the Affair, ấn bản thứ 3, phù hợp nhất với những cặp đôi đang sống trong hậu quả của ngoại tình, cũng như các nhà trị liệu, cố vấn hôn nhân và độc giả muốn hiểu nghiêm túc về sự đổ vỡ niềm tin trong quan hệ thân mật. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở thái độ vừa nhân hậu vừa không dễ dãi. Janice Spring không cổ vũ việc quên đi thật nhanh, cũng không biến phản bội thành một bi kịch, không có lối ra. Bà đưa ra một khung phục hồi rõ ràng, trong đó trách nhiệm, minh bạch, đau buồn, tha thứ và tái kết nối đều được đặt đúng thứ tự. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào cảm xúc bị tổn thương hoặc lời khuyên đạo đức, cuốn này nổi bật vì tính cân bằng và tính thực hành. Nó giúp người đọc hiểu rằng niềm tin không thể được đòi lại bằng lời hứa mà phải được xây bằng sự hiện diện, sự thành thật và thời gian. Đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai cần một bản đồ tâm lý đáng tin cậy để đi qua khủng hoảng hôn nhân hoặc quan hệ lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Janice Spring, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!